Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 nội địa đầu tiên sau 35 ngày. Nhà hoạt động Đậu Văn Dương sang Mỹ tị nạn. Tổng thống Biden lần đầu phát biểu trước Quốc hội Mỹ cảnh báo về Trung Quốc. Và Bắc Kinh nói Mỹ gia tăng hoạt động quân sự nhắm vào Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam cho biết hôm thứ Năm 29 tháng 4 rằng họ phát hiện những ca nhiễm virus corona lây truyền trong nước đầu tiên sau 35 ngày, giữa lúc các nhà chức trách yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch mới. Bộ Y tế cho biết 4 người trong một gia đình ở tỉnh Hà Nam và một người ở thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm bệnh. Họ đều tiếp xúc với một người từ Nhật Bản trở về và giờ đây có kết quả xét nghiệm dương tính dù trước đó đã trải qua cách ly. Chính quyền yêu cầu các tỉnh và các cơ quan nhà nước thắt chặt việc kiểm tra, kiểm soát và các nỗ lực truy vết đã được triển khai sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Đài truyền hình Việt Nam đưa tin. Bằng các biện pháp cách ly và theo dõi nghiêm ngặt, cho đến nay, Việt Nam ngăn chặn thành công 3 đợt bùng phát dịch và hiện đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn làn sóng dịch thứ tư, trong khi các nước khác trong khu vực có số ca lây nhiễm tăng mạnh. Việt Nam với gần 98 triệu dân, đến nay chỉ có 2.910 trường hợp nhiễm và 35 trường hợp tử vong, một trong những kỷ lục tốt nhất ở châu Á, nhờ việc đất nước đã phản ứng nhanh chóng với các đợt bùng phát. Các ca nhiễm mới nhất được phát hiện ngay trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, sẽ bắt đầu từ thứ Sáu 30 tháng 4, trong khi các nước láng giềng Lào, Campuchia và Thái Lan đang rơi vào tình trạng có số ca mắc bệnh tăng vọt.
Hôm 29 tháng 4, phản ứng về việc báo chí loan tin chính phủ Anh hôm 20 tháng 4 đã thuê máy bay trục xuất người Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt được trang Tiền Phong dẫn lời nói: việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa Việt Nam và Anh, căn cứ trên luật pháp và thông lệ quốc tế. Trong đó có bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh Ireland vào ngày 28 tháng 10, 2004 về các vấn đề di cư để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với pháp luật của hai nước. Việt Nam mong muốn phía Anh tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Anh sinh sống và làm việc tại Anh, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Anh, đồng thời tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông Việt cho biết thêm, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người. Trang The Guardian hôm 22 tháng 4 nói rằng có 27 người Việt Nam phải về nước trên chuyến bay cất cánh từ Birmingham về sân bay Nội Bài. Hôm 20 tháng 4, trang này loan tin một chuyến bay do Bộ Nội vụ Anh thuê để đưa những người Việt Nam bị trục xuất về sân bay Nội Bài vào ngày 21 tháng 4. Đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho VOA biết qua email rằng thông tin cung cấp báo chí liên quan đến vấn đề trục xuất này do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh phụ trách và đại diện Chính phủ Anh không bình luận về chuyến bay này. Một số người Việt trả cho những kẻ buôn người khoản tiền lên đến 30.000 bảng Anh một người để sang Anh theo con đường trái phép với hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với thu nhập tốt hơn, theo trang The Guardian. Các tổ chức từ thiện và các nhà vận động nhân quyền bày tỏ lo lắng vì cho rằng số người Việt Nam bị trục xuất không được pháp luật bảo vệ đầy đủ trong mùa đại dịch hiện nay. Bà Bella Sankey, giám đốc tổ chức Detention Action, tổ chức hỗ trợ người bị giam giữ do nhập cư và vận động cải cách chính sách của Anh, cho biết trên Twitter. Các luật sư cho biết việc trục xuất hơn một nửa số người bị áp giải về Việt Nam trên chuyến bay này đã vi phạm các chính sách của chính phủ. Cũng theo trang The Guardian, Bộ Nội vụ Anh sau đó cho biết tất cả các cá nhân trên chuyến bay trục xuất đều có cơ hội được tư vấn pháp lý. Những người không có quyền ở lại Vương quốc Anh chắc chắn sẽ bị trục xuất và kế hoạch nhập cư mới của chúng tôi sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn, Bộ Nội vụ Anh cho biết thêm, Anh là một trong điểm đến chính của nạn nhân buôn người từ Việt Nam, nơi xảy ra cái chết thương tâm của 39 người di cư Việt Nam được phát hiện trong thùng xe tải ở Essex vào tháng 10 2019. Sáng ngày 29 tháng 4, nhà hoạt động Đậu Văn Dương, cựu tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên Công giáo Việt Nam, đã lên máy bay rời Việt Nam sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị, theo tin từ gia đình và các nhà hoạt động. Ông Đậu Văn Dương, 33 tuổi, rời sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng ngày 29 tháng 4 để sang Mỹ. Bà Đậu Thị Bình, em của ông Dương, cho VOA biết.
Anh đi lúc 7 giờ sáng giờ Việt Nam á. Anh đi ở TP.HCM.
Ông Trần Hữu Đức, nhà hoạt động cùng với nhóm của ông Dương, cho VOA biết vào tối ngày 28 tháng 4 giờ Hoa Kỳ qua tin nhắn rằng ông Đậu Văn Dương đang trên đường bay đến thành phố San Jose, bang California. Đây đồng thời cũng là nơi ông Đức đang sinh sống kể từ lúc ông rời Việt Nam vào tháng 11, 2020. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài cho VOA biết ông Đậu Văn Dương sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị sau gần 6 tháng được chính phủ Hoa Kỳ cấp visa, nhưng phía Việt Nam chưa đồng ý cho ông Dương đi ngay. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói,
ngay như trường hợp của anh chị Đức cũng vậy thôi, không phải một mình anh mà có một nhóm cùng với anh Đậu Văn Dương nữa, cả hai người cùng được phía Hoa Kỳ chấp nhận quy chế tị nạn cùng một ngày như nhau. Thế nhưng mà họ chỉ cho mình anh Trần Hữu Đức đi thôi, sau áp lực của Mỹ. Nhưng còn anh Đậu Văn Dương hiện nay vẫn còn ở lại, chưa biết khi nào anh mới có thể đi được, mặc dù là hai anh đã có cùng quy chế với nhau. Thì phải nói là Hoa Kỳ có cái sức ép nhưng mà chưa đủ mạnh để Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận tất cả những cái đòi hỏi.
Vào tháng 5 2012, một tòa án ở Nghệ An tuyên ông Đậu Văn Dương 3 năm 6 tháng tù, ông Trần Hữu Đức 3 năm 3 tháng tù, ông Chu Mạnh Sơn 3 năm tù, với chung cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Nhóm thanh niên này bị chính quyền bắt giữ sau khi rải truyền đơn ủng hộ dân chủ vào hồi cuối năm 2011. Họ đều được cho là cộng tác viên của mạng truyền thông Chúa Cứu Thế và bị buộc tội tẩy chay bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Bà Đậu Thị Bình cho VOA biết sau khi ra tù vào tháng 10 2014, ông Dương vẫn tiếp tục sinh hoạt và làm công tác thiện nguyện tại giáo xứ quê nhà dù cuộc sống rất khó khăn.
Phục vụ bên giáo sứ ấy, còn mấy cái họ anh cứ phục vụ bên giáo bên tổ giáo sứ truyền thông cho giáo sứ, rồi giúp đỡ các em dễ trẻ, rồi giúp đỡ giáo sứ cuộc sống ở của anh ở ở Việt Nam á, thì cũng rất là vất vả. Thì trong cả những cái việc mà những lúc mà anh làm ăn rồi thì cũng rất là khó khăn. Thì có anh chỉ có cái con đường rời đất nước thôi, thì may ra thì vẫn có thể làm ăn được, rồi có thể giúp cho con cái.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết sau khi ông Đức và ông Đậu ra tù, cả hai đều bị chính quyền sách nhiễu rất nhiều, nhất là vào ngày 6 tháng 12, 2015. Khi ấy, ông Trần Hữu Đức và ông Đậu Văn Dương có giúp ông Đài tổ chức buổi họp về nhân quyền cho 70 giáo dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ đang tiến bước trở lại 100 ngày sau khi ông nhậm chức. Trong một bài diễn văn trước một phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ mà ông sử dụng để thúc đẩy kế hoạch 1,8 ngàn tỷ đô la mà ông nói là cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Biden xuất hiện trong nghị trường Hạ viện Hoa Kỳ tại một sự kiện được thu hẹp quy mô trong năm nay vì đại dịch, với sự tham dự của các nghị sĩ đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa và một số khách mời khác. Xoáy mạnh vào nhu cầu tái thiết sau đại dịch virus corona để thúc đẩy các ưu tiên của đảng Dân Chủ giữa sự phân cực chính trị, ông Biden nói với lưỡng viện và hàng triệu khán giả xem truyền hình rằng Mỹ đã sẵn sàng cất cánh. Bây giờ chỉ sau 100 ngày tôi có thể báo cáo với quốc gia rằng Mỹ đang tiến bước trở lại, biến nguy cơ thành khả năng, khủng hoảng thành cơ hội, trở ngại thành sức mạnh, ông Biden nói. Ông lập luận rằng gói tín dụng thuế và chi tiêu mới, cùng với kế hoạch cơ sở hạ tầng và việc làm trước đó, tổng trị giá khoảng 4.000 tỷ đô la, ngang với ngân sách liên bang hàng năm, là khoản đầu tư cả thế hệ mới có một lần vô cùng quan trọng đối với tương lai của nước Mỹ. Tối nay tôi đến để nói về khủng hoảng và cơ hội, ông nói, về việc tái thiết quốc gia của chúng ta và hồi sinh nền dân chủ của chúng ta và giành lấy tương lai cho nước Mỹ. Ông Biden lập luận rằng các kế hoạch chi tiêu là cần thiết để cạnh tranh với Trung Quốc, nước mà chính quyền của ông coi là một thách thức chiến lược lớn. Trung Quốc và các nước khác đang nhanh chóng đuổi kịp, ông nói. Ông cho biết đã dành nhiều thời gian nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông ấy cực kỳ nghiêm túc về việc trở thành một quốc gia có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng bậc nhất thế giới. Ông ấy và những người khác, những nhà lãnh đạo chuyên quyền, nghĩ rằng dân chủ không thể cạnh tranh trong thế kỷ 21 với các chế độ chuyên quyền. Mất quá nhiều thời gian để đạt được đồng thuận, ông nói. Tổng thống đảng Dân Chủ nói ông sẵn sàng nói chuyện với các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng để đi đến một thỏa thuận. Ông sẽ hội họp với các nhà lập pháp hàng đầu của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa tại Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 5 để cố gắng tìm những điểm chung. Kế hoạch của ông bao gồm 1.000 tỷ chi tiêu cho giáo dục và chăm sóc trẻ em trong 10 năm và 800 tỷ đô la tín dụng thuế nhắm vào các gia đình có thu nhập trung bình và thấp, theo một tờ thông tin của Nhà Trắng, Reuters cho biết. Nó cũng bao gồm 200 tỷ đô la cho giáo dục mầm non phổ thông miễn phí và 109 tỷ đô la cho giáo dục cao đẳng cộng đồng miễn phí, bất kể thu nhập trong 2 năm, Nhà Trắng nói. Kế hoạch gia đình Mỹ và kế hoạch cơ sở hạ tầng và việc làm mà Nhà Trắng đưa ra trong tháng này có thể đại diện cho sự chuyển đổi nền kinh tế quan trọng nhất của chính phủ trong nhiều thập niên, theo Reuters. Sau khi Tổng thống Joe Biden đưa ra mục tiêu định hình lại nền kinh tế Mỹ và giải quyết vấn nạn bất công về sắc tộc trong bài diễn văn trước Quốc hội ngày thứ Tư, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scott phản hồi bằng một bài diễn văn lập luận rằng chủ trương của phe Dân Chủ sẽ chia rẽ người Mỹ, hạ thấp mức lương và khiến nền kinh tế Mỹ suy giảm. Là ngôi sao đang lên trong đảng của mình và là Thượng nghị sĩ Cộng hòa người da đen duy nhất tại Thượng viện, ông Scott nói phe Dân Chủ không quan tâm đến việc hợp tác với phe Cộng hòa về dự luật cơ sở hạ tầng và đã kích kế hoạch gia đình Mỹ của ông Biden là xâm nhập quá sâu vào cuộc sống của người Mỹ. Tổng thống của chúng ta có vẻ là một người tốt. Ông ấy có bài phát biểu đầy những lời lẽ tốt đẹp, ông Scott nói trong bài phát biểu đáp từ của phe Cộng hòa được truyền hình toàn quốc bác bỏ bài phát biểu của ông Biden. Nhưng quốc gia của chúng ta không cần những lời lẽ sáo rỗng, ông nói thêm. Tương lai tốt đẹp nhất của chúng ta sẽ không đến từ những mưu đồ của Washington hay những giấc mơ xã hội chủ nghĩa. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang South Carolina này ca ngợi chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Donald Trump về sự thành công trong việc triển khai vaccine COVID-19 và cho rằng sự phục hồi kinh tế là nhờ khoản cứu trợ COVID-19 do phe Cộng hòa ủng hộ vào năm ngoái. Một tuần sau khi bồi thẩm đoàn tuyên cựu cảnh sát viên Derek Chauvin ở Minneapolis phạm tội sát hại George Floyd, người đàn ông da đen bị còng tay, ông Biden kêu gọi Quốc hội thông qua luật cải tổ cảnh sát vào tháng sau, nhân ngày ông Floyd qua đời. Ông Scott, 55 tuổi, một nhân vật đi đầu trong các cuộc thương thảo mới của Quốc hội về luật cải tổ cảnh sát, cảnh báo không nên sử dụng chủng tộc như một vũ khí chính trị. Hãy nghe tôi nói rõ đây, Mỹ không phải là một nước kỳ thị chủng tộc, ông Scott tuyên bố. Ông nói thêm các cuộc tấn công của phe Dân Chủ nhắm vào luật bầu cử ở các bang do phe Cộng hòa kiểm soát là cái cớ để giành lấy sự ủng hộ cho một dự luật đang được xem xét ở Quốc hội, được ông Biden hậu thuẫn, mà phe Dân Chủ cho rằng sẽ tăng cường quyền được bỏ phiếu, nhưng phe Cộng hòa lại nói sẽ cho phép chính quyền liên bang nắm quyền kiểm soát các cuộc bầu cử.
Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hoạt động của các tàu quân sự và máy bay do thám của Mỹ nhằm vào Trung Quốc gia tăng đáng kể khi Tổng thống Joe Biden nắm quyền. Người phát ngôn Ngô Khiêm đưa ra ví dụ là tàu khu trục USS Muston của Hải quân Mỹ gần đây đã áp sát và theo dõi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc và đội tàu tác chiến đi cùng với nó. Sự việc này can thiệp nghiêm trọng vào các hoạt động huấn luyện của phía Trung Quốc và đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hàng hải cũng như là nhân viên của cả hai bên, ông Ngô nói. Ông cho biết thêm là tàu của Mỹ đã bị cảnh báo cần phải rời đi và phía Trung Quốc đã gửi lời phản đối chính thức tới phía Hoa Kỳ. Hoạt động của tàu quân sự Mỹ tăng 20% và máy bay tăng 40% tại các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1. So với cùng kỳ năm ngoái, ông Ngô Khiêm nói, Mỹ thường xuyên điều tàu và máy bay hoạt động ở các vùng biển và vùng trời gần Trung Quốc, thúc đẩy quân sự hóa khu vực và đe dọa hòa bình và ổn định ở khu vực, ông Ngô nói tại một cuộc họp báo hàng tháng diễn ra qua mạng. Trung Quốc thường xuyên phản đối sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền gần như toàn bộ. Trung Quốc cũng phản đối việc tàu hải quân của Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Mới đây, Trung Quốc tưởng niệm vụ va chạm giữa một máy bay do thám của Mỹ và một chiến đấu cơ của Hải quân Trung Quốc xảy ra cách đây 20 năm gần tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc, khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng. Mỹ nói rằng máy bay của họ ở trong không phận quốc tế và vụ tai nạn là hậu quả do hành động bay liều lĩnh của phía Trung Quốc. Ông Ngô cũng lớn tiếng chỉ trích các động thái của Đài Loan nhằm tăng cường theo dõi các hoạt động của máy bay Trung Quốc. Bắc Kinh nhiều lần nói rằng sẽ thôn tính Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Đài Loan là một hòn đảo tự trị theo cơ chế dân chủ, trong khi Trung Quốc tuyên bố là Đài Loan thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. Những nỗ lực của chính quyền Đài Loan nhằm ngăn cản công cuộc thống nhất tất yếu với Trung Quốc chẳng khác nào là chuyện châu chấu đá xe, ông Ngô nói. Hoa Kỳ chỉ duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan để giữ thể diện cho Bắc Kinh, nhưng vẫn cung cấp cho hòn đảo này vũ khí phòng thủ và có ràng buộc về mặt pháp lý. Theo đó, các mối đe dọa đối với Đài Loan cũng là những vấn đề nghiêm trọng đối với Mỹ. Hoạt động gia tăng của quân đội Trung Quốc xung quanh Đài Loan đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột.
Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn rocket vào hai căn cứ không quân của Myanmar hôm thứ Năm 29 tháng 4, nhưng không có thương vong và chỉ gây thiệt hại nhỏ. Vụ việc càng cho thấy tình trạng an ninh đã trở nên xấu đi hơn nữa kể từ khi quân đội Myanmar lật đổ chính phủ dân cử cách đây 3 tháng. Tại một buổi công bố thông tin, quân đội xác nhận về cuộc tấn công này. Chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ này. Trong cuộc tấn công thứ nhất, có 4 đạn rocket bắn vào một căn cứ không quân ở gần thị trấn Magway ở miền Trung vào sáng sớm. Một nữ sứ ngôn viên của quân đội nói trong buổi công bố thông tin và thông báo này đã được đăng lên trên Internet. 3 quả rocket rơi xuống các nông trại, còn 1 quả rơi xuống đường. Một tòa nhà trong căn cứ bị hư hại nhẹ, nhưng không có ai bị thương, nữ sứ ngôn viên của quân đội nói. Sau đó, có 5 quả rocket bắn vào một trong những căn cứ không quân chính ở Mekitla, cũng ở miền trung Myanmar. Số đạn rocket đó đã được phóng đi từ một trang trại ở phía bắc căn cứ, nhưng không gây ra thiệt hại cũng như thương vong nào. Quy trình an ninh đang được tiến hành để bắt giữ những kẻ tấn công. Kể từ cuộc đảo chính do quân đội thực hiện hôm 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân cử do khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi đứng đầu, các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ đã làm rung chuyển các thành phố và thị trấn Myanmar. Quân đội Myanmar đã đàn áp bằng vũ lực chết người, khiến 756 người thiệt mạng, theo một nhóm hoạt động. Hãng tin Reuters không thể xác nhận con số thương vong đó chính xác tới đâu. Giao tranh giữa quân đội và quân nổi dậy, người dân tộc thiểu số cũng bùng phát kể từ cuộc đảo chính, với việc quân đội tiến hành nhiều cuộc không kích ở các vùng đất ở biên giới, phía Bắc và miền Đông. Theo một diễn biến riêng rẽ, hãng tin Bago Watch đưa tin có một loạt vụ nổ tại kho vũ khí gần thị trấn Bago ở miền Trung vào hôm 29 tháng 4. Bản tin không cho biết có số thương vong hay không và cũng không đưa ra nguyên nhân của vụ nổ. Buổi công bố thông tin của quân đội không đề cập đến vụ việc nêu trên ở Bago. Quân đội Myanmar hồi gần đây cáo buộc những người biểu tình đã gây ra một loạt vụ nổ nhỏ tại các thành phố và thị trấn trong những tuần vừa qua.
Bulgaria ngày thứ Năm thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga sau khi các công tố viên cho biết họ nghi ngờ có sự dính líu của Nga đến 4 vụ nổ tại kho vũ khí ở Bulgaria. Tại cuộc gặp với đại sứ Nga, Ngoại trưởng Yekaterina Zaharieva đã yêu cầu sự hợp tác đầy đủ của Nga với cuộc điều tra của Bulgaria về các vụ nổ và những nỗ lực đầu độc nhà buôn vũ khí người Bulgaria Emilian Gebrev. Moscow đã bác bỏ cuộc điều tra của Bulgaria và nói họ sẽ đáp trả vụ trục xuất. Bước đi này của Bulgaria diễn ra sau một loạt tranh cãi ngoại giao giữa Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khác, sau khi Cộng hòa Czech cáo buộc Nga đứng sau vụ nổ kho vũ khí vào năm 2014. Bulgaria, từng là đồng minh thân cận nhất của Liên Xô ở Đông Âu, đã trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga khác vì cáo buộc làm gián điệp kể từ tháng 10 năm 2019. Bà Zaharieva nói Sofia bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo và yêu cầu các nhà ngoại giao Nga chớ có các hành động không phù hợp với địa vị của họ. Bulgaria muốn giữ mối quan hệ bình đẳng và cùng có lợi với Nga, và đó là lý do tại sao Bulgaria yêu cầu sự hợp tác tích cực và hướng tới kết quả từ Nga để làm sáng tỏ các tình huống xung quanh vụ việc, Bộ Ngoại giao Bulgaria nói trong một phát biểu. Ngày thứ Tư, Các công tố viên Bulgaria cho biết họ có lý do để tin rằng có mối liên hệ giữa các vụ nổ ở Bulgaria diễn ra từ năm 2011 đến năm 2020. Vụ mưu sát hụt nhà buôn vũ khí người Bulgaria Emilian Gebrev và vụ nổ ở Cộng hòa Czech. Sofia đã buộc tội ba người Nga mà họ cho rằng rất có thể thuộc cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga về vụ đầu độc ông Gebrev và hai người Bulgaria khác vào năm 2015. Praha cũng đã cáo buộc các điệp viên GRU gây ra vụ nổ ở Czech vào năm 2014. Moscow đã bác bỏ cáo buộc của Czech là nhảm nhí.
Những người đào huyệt tại Ấn Độ đang làm việc 24/24 để chôn các nạn nhân vào lúc tổng số các ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ vượt quá 18 triệu vào ngày 29 tháng 4. Ấn Độ báo cáo 379.257 ca lây nhiễm mới và con số tử vong mới là 3.645 người vào ngày 29 tháng 4, theo dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy. Đây là con số người chết cao nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu đại dịch. Quốc gia có dân số đông hàng thứ hai trên thế giới đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng với các bệnh viện và nhà xác quá tải. Ấn Độ báo cáo số người chết là 147,2 trên 1 triệu người, theo kiểm đếm của hãng tin Reuters, thấp hơn nhiều so với Brazil và Mỹ với các con số lần lượt là 1.800 và 1.700. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tin là con số COVID-19 thực sự của Ấn Độ có thể cao từ 5 đến 10 lần hơn con số chính thức.
Truyền thông Nga và Trung Quốc đang tìm cách gây mất lòng tin vào vaccine COVID-19 của phương Tây trong chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc gần đây nhất nhằm chia rẽ phương Tây, theo một báo cáo của châu Âu ngày 28 tháng 4. Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, các cơ quan truyền thông quốc doanh của hai nước này tăng cường đưa tin vịt trên mạng bằng nhiều thứ tiếng, khuấy động quan ngại về an toàn của vaccine, tạo nên những liên hệ vô căn cứ giữa vaccine với các ca tử vong tại châu Âu, đồng thời quảng bá vaccine của Nga và Trung Quốc là ưu việt. Cuộc nghiên cứu của EU nói, Điện Kremlin và Bắc Kinh phủ nhận tất cả những cáo buộc của EU về việc tung tin xuyên tạc. EU thường đưa ra những phúc trình định kỳ và tìm cách làm việc với Google, Facebook, Twitter và Microsoft để hạn chế sự lan truyền của tin giả. Cả Nga lẫn Trung Quốc đang sử dụng truyền thông do nhà nước kiểm soát, những mạng lưới truyền thông được ủy nhiệm và truyền thông xã hội, trong đó có những tài khoản truyền thông xã hội ngoại giao chính thức, để đạt các mục đích này, báo cáo nói, viện dẫn 100 trường hợp từ Nga trong năm nay. EU và NATO thường xuyên cáo buộc Nga về những hành động vụng trộm, kể cả xuyên tạc, tìm cách tạo bất ổn cho phương Tây bằng cách khai thác những chia rẽ trong xã hội. Cả các kênh chính thức của Trung Quốc và các kênh truyền thông ủng hộ Điện Kremlin đã khuếch đại nội dung về những phản ứng phụ của vaccine phương Tây, biểu hiện sai lạc và làm giật gân các tin tức quốc tế, cũng như liên kết những ca tử vong với vaccine Pfizer-BioNTech tại Na Uy, Tây Ban Nha và những nơi khác, báo cáo cho hay. Nga phủ nhận bất cứ chiến thuật nào như vậy và Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc địch thủ nước ngoài nhắm vào Nga bằng cách loan tin thất thiệt về virus corona. Năm ngoái, Trung Quốc từng tìm cách ngăn chặn báo cáo của EU cáo buộc Bắc Kinh loan tin thất thiệt về virus corona bùng phát, theo một điều tra của hãng tin Reuters.
Một doanh nhân Trung Quốc ngày 28 tháng 4 nhận tội chuyển lậu công nghệ hàng hải của Mỹ để phục vụ lợi ích cho một trường đại học quân sự Trung Quốc có tham gia phát triển phương tiện không người lái dưới nước. Ông Suren Quinn, một nhà sinh học hàng hải và là sáng lập viên của một công ty bán thiết bị nghiên cứu đại dương, nhận tội tại một tòa án liên bang ở Boston rằng đã xuất khẩu bất hợp pháp sang Trung Quốc các thiết bị có thể dùng để theo dõi âm thanh dưới nước. Ông bị truy tố vào năm 2018, giữa lúc Mỹ gia tăng quan ngại về đe dọa an ninh quốc gia do Trung Quốc gây ra. Ông Quinn cư ngụ tại Massachusetts, nhận 10 tội, trong đó có âm mưu vi phạm luật xuất khẩu, visa giả mạo, rửa tiền và chuyển hàng lậu. Luật sư biện hộ cho biết ông Quinn sáng lập công ty công nghệ Link Ocean tại Trung Quốc vào năm 2005 để cung cấp trang thiết bị đại dương học cho các nhà khoa học. Ông di cư sang Mỹ với gia đình vào năm 2014 dưới dạng thường trú nhân. Công tố viên cho hay Đại học Bách khoa Tây Bắc, một viện nghiên cứu của quân đội Trung Quốc, giao trách nhiệm cho ông Quinn thu thập những trang thiết bị dùng cho chiến tranh chống tàu ngầm và rằng ông thu thập các máy thủy âm cho viện này từ một công ty sản xuất của Mỹ. Luật sư của ông Quinn nói, thân chủ của ông không biết trường Đại học Tây Bắc định sử dụng các sản phẩm đó như thế nào. Trường Đại học Tây Bắc cũng bị truy tố, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trước tòa.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vùng nông thôn miền Nam, đặc biệt là khu vực giáp ranh với Sài Gòn, là một trong những chiến trường ác liệt nhất những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1975, khi lực lượng Cộng sản Bắc Việt muốn cắt đứt quốc lộ số 4, con đường huyết mạch vận tải nhu yếu phẩm về thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Là cựu thiếu tá và cựu quận trưởng quận Thủ Thừa Long An khi đó, ông Đinh Hùng Cường vẫn nhớ như in những ngày tháng ác liệt nhất, đặc biệt là những ngày đầu tháng 4 năm 1975, khi ông và các chiến hữu bắt sống được hơn 30 đặc công Cộng sản tại khu chợ trên địa bàn với âm mưu mở đường cho công trường 5 Bắc Việt đánh chiếm quốc lộ 4. Ông Đinh Hùng Cường, cựu thiếu tá, cựu quận trưởng quận Thủ Thừa Long An nói:
ba mươi mấy cái người đặc công Cộng sản đó họ đã đầu hàng. Thì lúc bây giờ thì tôi được lệnh là báo cáo là họ đã tạm chủ tình hình ngoài chợ. Thì có một cái điểm mà tôi thấy bây giờ tôi nói lại rất là nguy hiểm là tôi rất là vô tình. Và khi ra tôi thấy mấy chục người đặc công Cộng sản họ đầu hàng như vậy, họ đứng một chùm, nhưng mà tôi đi tới tôi nói chuyện với họ. Và trong bất giác tôi mới suy nghĩ bây giờ mấy chục người này nó không có súng thật, nhưng mà mình có hai người lính escort mà nó nhào lên nó bóp cổ mình thì làm sao mình chống được, và tôi đã thụt lùi lại ngay. Thì mình thấy rằng cái người Cộng sản lúc đó, cái gọi là cái sơ suất của tôi, nhưng mà mình cũng nhìn thấy họ cũng không có muốn chiến tranh, họ ham sống. Và họ thấy rằng mình khi mình đối xử với họ, khi họ đầu hàng rồi thì họ không có cái chống cự.
Lực lượng lục quân địa phương do ông Cường phụ trách tại quận Thủ Thừa còn liên tục phải chống đỡ những trận tấn công ồ ạt của công trường 5 Bắc Việt trong những ngày sau đó. Bằng chiến thuật biển người với lực lượng vượt trội gấp từ 2 đến 3 lần lục quân địa phương của miền Nam, Cộng sản Bắc Việt dần chiếm được những vị trí chiến lược. Tuy vậy thì quốc lộ 4 vẫn được giữ vững bằng nhiều chiến thuật khác nhau, và vì thế mà con đường tiếp tế cho Sài Gòn vẫn không bị chặn đứt cho tới tận ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông Đinh Hùng Cường cũng chia sẻ thêm.
Mà 6 cái tàu đó nó có 18 cái đại liên, một cái đại liên 30 như vậy nó bắn 1 phút tức là 300 viên đạn. Thì mình tưởng tượng trong cái phút mà Việt Cộng điên cuồng dùng biển người tấn công lên đó, mà nó đụng một cái hàng rào hỏa lực 18 cái đại liên ở trên sông mà bắn. Thế thì cũng phải nói một cái điểm này nữa, là lúc đó ông trời ông cũng thương, là cái nước thủy triều của cái con sông Vàm Cỏ đó nó đang ở cái lúc nó lên. Thành ra nhờ thế những cái tàu nó nổi lên phía trên của mặt nước, và nó đã có xạ trường và nó bắn như vậy, nó bắn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và tôi đứng ở trên cái blow code tôi xem thì mình thấy Việt Cộng ngã xuống như sung, bởi vì họ đang chạy lên để họ tấn công và không có cái gì để che chở phòng thủ cho họ.
Cũng theo ông Cường thì chiến trường tại những tỉnh giáp ranh với Sài Gòn chỉ lắng xuống và hoàn toàn chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bản thân ông Cường bị thương và được đưa tới căn cứ trên đảo Guam và sang Hoa Kỳ định cư sau ngày 30 tháng 4 định mệnh ấy. Theo tuyên truyền của Cộng sản Bắc Việt thì họ nắm được hoàn toàn vùng nông thôn miền Nam, và rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chỉ kiểm soát được khu vực thành thị trước khi bị thất thủ. Nhưng theo ông Đinh Hùng Cường thì ngay tại quận Thủ Thừa Long An, nơi ông trực tiếp chiến đấu, thì khó có thể nói được là bên nào hoàn toàn kiểm soát, khi mỗi cuộc chiến trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều diễn ra rất ác liệt và tốn rất nhiều xương máu của cả hai phía.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.